học tất cả các cái có liên quan tới phiền não, nhưng chưa đi chi tiết đâu. Từng kỳ chúng ta sẽ đi chi tiết. Kỳ này thì chúng ta học về ba cái phần. Thứ nhất là cơ chế sanh tâm, cơ chế để sanh ra một cái tâm á, cơ chế để sanh tâm. Cái thứ hai nữa là cội gốc, cội gốc hoặc là căn bản của phiền não, tức là cội gốc và căn bản của phiền não. Cái thứ ba nữa, cách đoạn diệt một tâm mình muốn, cách đoạn diệt một tâm mình muốn. Ví dụ như mình thấy mình nổi sân quá, mình muốn bỏ cái sân đó ra khỏi cái tâm mình. Mình dục nhiều quá, mình muốn bỏ dục ra khỏi tâm của mình. Mình tham dâm nhiều quá, muốn bỏ cái tâm tham dâm ra khỏi tâm của mình. Mình tham lam nhiều quá, muốn bỏ tâm tham lam ra khỏi tâm của mình. Rồi là mình ích kỷ nhiều quá, mình muốn bỏ cái tâm ích kỷ ra khỏi cái tâm của mình. Cái đó là phần thứ ba. Rồi cái phần thứ hai, đây là cội gốc của phiền não. Có nghĩa là những cái mà nó xây dựng những viên gạch nền móng để thành lập nên tất cả các nẻo sanh tử luân hồi. Và cái đầu tiên là cơ chế để sanh ra một tâm. Có nghĩa là cái gì để giúp cho cái tâm nó hiện diện ở trong tâm của mình. Tâm lớn thì tâm nhỏ hiện diện trong tâm lớn. Cái tâm mình là ba lớn đây nè. Cái tâm mình là ba lớn đó. Thì nhiều cái tâm nhỏ nó xuất hiện ở đây nè. Nhiều cái tâm nhỏ nó xuất hiện ở trong này. Đây là những tâm nhỏ. Như vậy thì cái tâm này, nhiều cái tâm nhỏ nó xuất hiện trong đó. Cái này là cái tâm lớn nha. Tâm lớn. Tâm lớn thì không phải là lớn nhỏ đâu, mà là cái tâm chung á. Chung mình gọi là tâm á, là cái tâm chung. Còn cái tâm nhỏ đây á, là những cái lậu hoặc. Những cái lậu hoặc, những cái phiền não, đây là lậu hoặc, đây là phiền não. Đây là lậu hoặc, đây là phiền não. Đây là lậu hoặc, phiền não. Dần dần nó xuất hiện. Ví dụ như thế này, một chút cái nó xuất hiện đây, một chút nó xuất hiện đây, một chút nó xuất hiện đây, một chút nó xuất hiện đây. Kiếp này nó xuất hiện ít, kiếp kia xuất hiện ít, kiếp nọ xuất hiện ít, một kiếp nó xuất hiện ít. Thì cái dấu chéo á, ví dụ dấu chéo đây á là lậu hoặc và phiền não, tức là mình ký hiệu vậy đó. Dấu chéo có vòng tròn ha, là phiền não và lậu hoặc. Phiền não và lậu hoặc, tức là đó là những cái tâm. Phiền não và lậu hoặc là những cái tâm mà có khả năng tạo ra nghiệp. Tức là phiền não và lậu hoặc mình định nghĩa hết á. Cái phiền não và lậu hoặc mình ký hiệu trong cái một cái này là kêu bằng cái như cái gọi là cái mô hình vậy đó. Thì cái phiền não, cái frame phiền não và lậu hoặc là những tâm có thể tạo ra nghiệp. Còn có những tâm không thể tạo nghiệp nữa. Ví dụ như tâm quả thì không thể tạo nghiệp. Ví dụ như là chúng ta nhìn cái này, chúng ta thấy, chúng ta biết đây là bông cúc, thì cái biết đó là cái thức, đúng không? Thức là một loại tâm, thức là một loại tâm. Thì cái thức này nè, cái thức này là tâm quả. Tâm quả nghĩa là chúng ta gieo nhân ở trong kiếp trước, chúng ta mới sanh ra làm người, làm người mới có cái thức này. Như vậy thì cái nhân mình gieo làm người đó sẽ sanh ra một cái quả của thân và tâm, và chính thức nó gắn trên thân và tâm này. Thì thức là một loại tâm quả. Thì tâm quả nó không thể gieo nhân, nó là quả, nó không phải là nhân. Nên cái tâm quả nó không thể gieo nhân, nhưng mà nó là duyên để cho các tâm khác xuất hiện. Quý vị hiểu không? Nó không thể là nhân mà nó là duyên. Tâm nó cũng có tâm quả nữa. Thân mình là quả của quả báo nè. Tâm mình là quả của quả báo. Quý vị biết tất cả những gì từ đầu cho đến chân của mình, dầu thân và tâm, đều là quả của kiếp trước đó, tức là quả báo của kiếp trước. Do đó mình phải hiểu vậy, chứ không phải là tâm á, nó đi kiếp trước qua kiếp sau nó còn nguyên. Vậy là mình hiểu kiểu bản ngã, kiểu át tá là mình tà kiến đó. Mình hiểu kiểu này nè, át tá, bản ngã, tức là ví dụ như mình có cái tâm đó thì tự nhiên nó còn nguyên si vậy đó, đi theo mình, đi qua kiếp sau, đi qua kiếp sau, đi qua kiếp sau nữa, thì cái đó chúng ta là bị tà kiến. Tà kiến có nghĩa là một loại thấy biết sai sự thật. Tà kiến là cái nhận thức sai sự thật. Tà kiến á, cái chữ tà kiến nghĩa là gì đó? Tà kiến là nhận thức sai sự thật. Cái sự thật như thế này mà mình lại coi nó như thế kia, tức là mình nhận biết như thế kia, nhận biết sai sự thật. Ví dụ như người ta nhận ra rằng là con người ta chết đi rồi còn cái linh hồn nhập vào người này, nhập vào người khác, nhập vào người kia, đó là một loại tà kiến đó. Nó không có, quý vị không có cái linh hồn mà nhập vào người này, nhập vào người kia, nhập vào người nọ. Nhưng mà nó có một cái dạng thích ấm. Còn cái linh hồn mà mình quan điểm đó thì là mình cho nguyên. Ví dụ như con người ta còn sống như thế này, cái tâm mình như thế nào thì khi chết đi nó cũng còn y chang như vậy, nó không có rã tan gì hết. Có nghĩa là mình đã chấp thủ thọ tưởng hành và thức nó còn nguyên. Trong khi sắc quẩn rã, thọ tưởng hành thức nó còn nguyên, thì mình mới là nói là cái linh hồn đó nó nhập người này nhập người kia. Cái suy nghĩ cũng như vậy, cái tưởng cũng như vậy, cái là thức cũng như vậy, cái cảm thọ của cái linh hồn đó cũng là như vậy. Như vậy thì chúng ta bị tà kiến, nó không phải gì, nó đã rã tan rồi, nó hình thành nên một thân mới, hoặc chưa hình thành nên thân mới, thì cái thể của sau khi rã tan nó sẽ khác với cái tâm mình hiện tại. Cái ly đập xuống đất bể nát rồi thì cái miệng nó phải khác cái ly chứ, sao cái miệng là cái ly được, quý vị hiểu không? Do đó nếu chúng ta nói cái miệng là cái ly thì chúng ta bị tà kiến, mà cái miệng là những mảnh vụn của ly thì đúng. Sau khi bể ra thì sau khi chết cũng vậy đó, cái linh hồn mà mình gọi đó là cái còn lại của tâm sau khi chết. Cái ly đập xuống đất rã ra còn một đống miệng, như vậy là một đống miệng là cái còn lại của một cái ly sau khi đập xuống đất. Cái ly này nè, còn lại mình buông một cái thì nó còn lại là gì? Thì cái thân và tâm mình nó rã ra, còn lại là gì? Thì cái đó chính là linh hồn, đó chính là thần thức, đó chính là ma gì đó, mình gọi gì mình gọi. Chứ nó không phải là y chang như cái suy nghĩ của mình bây giờ, y chang như cái biết mình bây giờ. Nó biết theo kiểu khác, tại vì nó là một dạng thức ấm mà, là một hộp giống. Cái trái xoài không thể là cây xoài, nhưng mà trái xoài đó là nhờ cây xoài mà có. Vậy thì cái mà mình sau khi chết mình có là nhờ khi sống. Có những cái nó rã tan hết, và có những cái nó kế thừa cái mà bị rã tan đó, chứ không phải là nó nữa đâu. Nên mình đừng có mong là khi chết mình còn nguyên si, mình cũng suy nghĩ như vậy, mình cũng hành như vậy, mình cũng tưởng như vậy, mình cũng thức như vậy, mình cũng cảm họ vậy. Quý vị, bây giờ ví dụ như người ta đánh mình đau, khi chết đánh cũng đau, thôi tà kiến quá đi, thân đau, đau là do thân, chết rã thân rồi còn đau đau, quý vị thấy không? Nên nhầm khi di chúc là chết đừng có thiêu thiêu tôi nóng, thôi đi, bỏ cái vụ đó đi. Cái nóng là cái thân, chết rã thân rồi còn đau nữa, mà cảm giác mà không có cảm giác đó, làm gì có cảm thọ nóng ở chỗ đó. Quý vị, chẳng qua là chúng ta đang tưởng đó, gọi là hoang tưởng, mình đã hoang tưởng nên nó. Mà đa phần chúng ta sống ở thế giới hoang tưởng, cái sự việc chưa có mà nó sắp sẵn đầu. Hoang tưởng mình là đa phần 90% tới 99% luôn á. Ví dụ như chút làm gì, chút làm gì, bắt đầu mình vẽ ra nha, nó chưa có.
Nên đó mình định hình lên đó, mình vẽ lên đó, mình tạo cái tưởng lên đó, nhằm khi mình rất là khổ với cái tưởng đó đó. Bữa nay á, thấy ông chồng ổng đối xử mình tệ, cái mình nghĩ ngày mai ổng sẽ bỏ mình. Ví dụ đó, bắt đầu thấy cái hình ảnh vào buổi chiều ông chồng gom đồ thảy ra ngoài đường và đuổi mình ra khỏi đường, rước cái bà mới vô. Nguyên hình ảnh đó đó, có gì? Chỉ cần ổng nói mình một cái câu gì đó mà mình thấy nó có vấn đề, cái là mình nghĩ ra một cái cảnh như vậy, mình tưởng ra một cái cảnh như vậy, nhưng thực nó đâu có đâu. Rồi mình khổ đau với nó, rồi mình lo lắng, mình sợ hãi với cái mà hoang tưởng của mình đó. Nếu nhiều quá, ta sẽ đi đến stress và trầm cảm luôn đó. Là stress trầm cảm nó sẽ ảnh hưởng, cái này nó ảnh hưởng rất là nhiều cái cơ chế. Chúng ta học thiền Vipassana.
Thiền Vipassana.
Cái người mà đọc tiếng Pali ở miền Tây á, thì đọc cái chữ Vi nè, đọc thành chữ W. Nên mai mốt mà quý vị nghe ta đọc chữ W, quý vị cũng đừng có thắc mắc nha. Ta là Vipassana, mình đã là Vipassana, ta Vipassana, mình là Vipassana, ta là Vipassana. Tức là ta đọc thành chữ W này nè. Còn mình đọc thành chữ V này. Chữ V này là theo người Miến Điện với là người Tích Lan á, ta đọc chữ V. Như cái người miền Tây của Việt Nam á, đọc thành chữ W này nha quý vị. Nên tất cả các cái chữ V á, vế xì cá, ví dụ như đây, ta đọc là quế, trên hồng là vế, ta đọc quế. Thì chúng ta nghe những cái vị thầy giảng dạy đọc như vậy thì quý vị cũng đừng có nói sai đúng cái cách đọc thôi, tức là cách phát âm thôi. Thiền minh sát tuệ. Thiền Vipassana, thiền minh sát tuệ. Chúng ta học bài 1 là cơ chế sanh tâm. Cơ chế sanh tâm. Tất nhiên là cái gì để có một cái tâm, tức là tâm là cái gì? Tâm là những cái nhỏ bên trong đó, cái gạch chéo đó. Cơ chế sanh cái gạch chéo, cái o, tức là cơ chế sanh tâm. Cái người mà không có biết cơ chế sanh tâm này, và cái người không có biết cái sự liên quan của tâm với mình như thế nào á, người đó rất khổ với nó. Có người nổi sân, tu rồi nổi sân chửi thề người ta luôn á, mà xong rồi á, mấy vị mới hối hận. Trời ơi, sao mình tu mà mình nóng giận sân si ghê quá vậy, mình chửi đề luôn vậy đây, mình bậy quá. Nhưng mà lúc đó không có thấy, lúc này mới thấy. Tại vì khi sân nó nổi lên nó che tâm mình, ngu lắm không thấy. Khi mà nó lắng tâm xuống, thằng khác nó khởi lên thì cái độ che của nó thua thằng sân. Thằng sân á là một chuyện cái, mà chuyện cái á thì là nó che tâm. Khi mà sân nó lắng xuống, nó không có nổi cái tâm thứ hai của sân lên nữa, thì á là cái tâm khác nổi lên, thì cái độ truyền cái của tâm khác á, nhằm khi nó không có che tâm mà nó chỉ có kiết sử thôi, có nghĩa là nó cột mình thôi chứ nó không có che. Nên chúng ta thấy rõ khi sân nó lặn xuống rồi mình mới thấy mình sai. Quý vị hiểu này không? Như vậy mình hiểu về tâm cũng giống như mình hiểu đồ ở trong nhà. Cái đồ gì ở trong nhà mình á, mình biết không sót món, về mặn trộm lấy đồ nào phát hiện ra liền. Vậy mà tâm mình nó sanh ra nó mất đi chả biết. Quý vị thấy không? Cái độ vô minh của mình cũng không có vừa đâu. Mình là cũng là cái dạng không vừa đâu đó. Nghe chưa? Mà cái gì không vừa đâu là cái độ vô minh cũng dạng chẳng vừa đâu á. Cái độ vô minh á, trong nhà mình mà đồ mình á, 5 chiếc nhẫn, mà ăn dâu mà nó lõn lõn lấy chiếc một biết liền, dầu chiếc đó có 2 phân cũng biết đó nha. Chứ đừng nói 2 lượng, biết luôn. Nhưng mà cái tâm gì của mình, ở trong tâm sanh ra, ở trong tâm diệt đi, nó cũng là cái sở hữu của tâm mình, chẳng biết. Quý vị, mà mình đã không biết nó mà nó tồn tại thì rất là nguy hiểm nha. Nó làm gì mình có biết không? Nó quậy sao có biết không? Nó lôi mình sao có biết không? giặt ở trong nhà mà không biết, không cần để ý, chỉ để ý những cái gì mà mình thích. Mình chỉ để ý những cái gì mình thích và để ý những cái mình ghét. Có nghĩa là mình quan tâm hai thứ. Quan tâm hai thứ. Quan tâm có nghĩa là gì? Là hướng tâm đến hai thứ. Thứ thứ nhất là thứ mình thích. Thứ thứ hai là thứ mình ghét. Cái gì ghét me nó dữ lắm. Cái gì mà mình ghét rồi mình để ý nó dữ lắm. Cái người nào mình ghét thì cái tâm mỉm miệng cười mình cũng thấy nữa đó. Thấy cười cũng thấy ghét. Hiểu chưa? Đi cũng thấy ghét. Nói cũng thấy ghét. Nháy mắt cũng thấy ghét. Cầm cái đũa ăn cơm cũng thấy ghét. Cái tướng ngồi cũng thấy ghét. Thậm chí á, cái tóc thì cũng thấy ghét. Đã ghét rồi thì mình thấy để mà ghét, có nghĩa là rất để ý người ta phải không? Rất để ý mới thấy, trong để ý sao thấy. Mà trong nhà Phật á, gọi là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, tức là để ý đó. Cái từ dân gian á, mình gọi là để ý, để ý hoặc là quan tâm, để ý. Nhưng trong kinh nhà Phật thì câu là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, nắm giữ tướng chung, tướng riêng. Ở trong tiếng Hán á, gọi là nắm giữ tổng tướng và biệt tướng. Tức là cái câu kinh mình đọc nha, lúc mà người ta âm với chữ, cái này là âm với nghĩa, này là nghĩa. Còn khi âm á, gọi là tổng tướng và biệt tướng. Còn âm á, tổng tướng và biệt tướng, thì đó gọi là tướng chung và tướng riêng. Nói chung là để ý đó quý vị. Mà ngôn ngữ Facebook gọi là me. Đó, ngôn ngữ Facebook á gọi là me. Ghét ai là me tới cùng đó. Ông nhích một cái một á là tung chưởng đó, gọi là me đó. Hận ai là me tới cùng. Và đồng thời thích thương, thích và thương người ta cũng vậy. Thương ai là quan tâm người đó tới cùng. Quý vị, năm đứa con thương cái đứa đó hả, là mình quan tâm nó không sót cái gì hết trơn á quý vị. Tới nhầm khi nó ngủ còn lấy điện thoại nó ra me tin nữa đó. Quý vị thấy không, lấy điện thoại ra quẹt 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 coi ai nhắn cho nó, nhắn cái gì vân vân, ta quan tâm tới cỡ đó. Nên khi ai đó quan tâm mình chỉ có hai loại thôi, một là ghét, hai là thương. Quý vị, nhưng mà cái thương đó đó quý vị, người ta cảm giác ở tù. Ở tù bị người ta theo dõi. Ở tù á, bị cái người gác tù á, là người ta kèm cặp mình ở tù. Còn ghét me kiểu đó đó quý vị, người ta cảm thấy bất an, lúc nào nó cũng thể lụi vô hông của mình, làm cho bất an, bất an. Nên cái người mà bị ghét cũng khổ, mà người bị thương cũng khổ. Đó quý vị, quý vị đừng có nghĩ là được thương mà là bị thương. Bị thương. Nên cái người mà bị cái tay đứt, cái chân đứt thì gọi là bị gì? Bị thương. Mình bị thương y chang như vậy đó. Nó cũng đau như vậy đó. Quý vị đừng có nghĩ là được thương. Chỉ chư Phật, chư Bồ Tát thương mình là mình được thương. Còn tất cả những người thế gian thương mình là bị thương. Quý vị không có hiểu nha, tính đâu được thương. Bị thương, bị thương mà ngỡ được thương. Quý vị, cho nên mới bị tai ương thế này. Mừng dữ lắm, trời ơi, ông chồng con thương con dữ lắm, con thương con dữ lắm, mừng dữ lắm. Ai nhà đâu bị thương chứ không phải được thương đâu. Mà bị thương, kết quả bị thương là đau và rất đau. Đau và rất đau. Còn thích bị thương không? Thích bị thương không? Lấy cái gạch cái cho bị thương, thích không? Thích gì mà thích người ta thương? Nó độc là chỗ đó đó, có gì đâu. Bởi vì mình cũng là dạng hỏng dừa đâu. Gì không dừa đâu? Vô minh cũng hỏng dừa đâu. Vô mình là dạng vô minh cũng chẳng vừa đâu quý vị. Vậy mà đi ra đường ha, ngó lên không ha, tính đông mình dữ dội lắm, ai ngờ đâu mình đó, vô minh dữ lắm. Nên nhầm khi không ai thương mình cái khổ không đó, quý vị nghe bài bốn lắm lắm không? Ôi thương lắm, ôi đau lắm, ôi xa lắm, ôi đau lắm vậy đó. Bốn lắm vậy đó. Đó, chúng nhân hát đó. Trời ơi, nên đó, mình thích bị thương thì cứ thích bị thương, cứ nhào vô. Nên tất cả những gì nào mà lọt vào trong sông mê bể ái này là đều bị thương. À, quý vị hiểu không? Mà không có biết à, giống hệt như con chim nhỏ xíu mà bị 5-6 cái mũi tên nó bắn lủng bên đây lủng bên kia nát hết, mà kêu bắn nữa đi, quý vị hiểu không? Tại vì mỗi khi á, à, mỗi khi mà được thương đó, đây nè 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 nè, người ta đây, đó, ta vẽ vậy đó, mỗi khi mà mình được thương á, y như đây đó, à, ta vẽ vậy đó, à, gật đầu á, có cái này đó, e, đó. Đó, cái đây là rỉ máu nè, đó, thích lắm, cái gì thích lắm, thích mà dương cung mà, rồi là cung tên lộ xịn đó nha, bắn cái, đi qua bắn cái, đi qua bắn lần máu nó chảy, trời ơi luôn, vậy mà nhầm người chảy qua 7-8 cuộc tình đó, là 7-8 mũi tên nó bắn vô, còn chưa tới mấy tên nhỏ nhỏ nha, anh em bạn bè đó, bắn nát hết thương mình đó. À, quý vị thương mình nó quản lý khổ khổ đau đau bị bắn à, quý vị thử coi hai người bạn thương nhau, bạn thôi nha, thương nhau đi đâu chơi chơi có người quen người thứ ba cái một là bắt đầu nó nát hết rồi đó, bắt đầu vô nha, tôi biết mà lúc này đâu quan tâm gì tôi nữa đâu, tôi biết mà, bắt đầu đó ra bắt đầu về cứ nhiều đó quý vị, giống như em của ngày hôm qua, em ngày hôm qua hát hoài vậy đó. À, rồi đầu làm khổ cho nhau vì cái chỗ bị thương. Bị thương mà không có đau thì chẳng phải bị thương, nên bị thương là phải đau, phải không? Do đó quý vị hãy chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao là chỗ đó đó. À, cái số 1 à, chúng ta xem tâm là cái gì. Tâm là cái gì à, quý vị, mà lại nó sanh ra à, tâm là cái gì? Tâm ở trong A Tỳ Đàm, A Phi Thầm Ma, A Tỳ Đàm dịch là tâm, là cái biết cảnh. Tâm là cái biết cảnh, tâm là cái biết cảnh. Ý mình mới nói là biết cảnh là thức mà thầy à, biết cảnh là thức mà thầy, hiểu chưa? Thức á, là cái biết cảnh luôn, thức cũng là cái biết cảnh, tâm cũng định nghĩa là cái biết cảnh. Nhưng á, thức á, là cái biết cảnh nó thông qua cái căn của mình, tâm là cái biết cảnh, tức là cái tâm nó biết cảnh chứ không phải mình biết cảnh. Tâm là nó cái biết cảnh chứ không phải mình biết cảnh. Đó, còn mình biết cảnh gọi là thức, còn tâm mà biết cảnh gọi là tâm. Đó, thôi bây giờ nói đây cho nó dễ đi, tâm là cái bắt cảnh. Cái này là tự thầy nói ra để quý vị dễ hiểu nghe, chứ này không phải trong kinh nha. À, tâm, còn kinh là câu trên. À, kinh á định nghĩa là tâm là cái biết cảnh, còn này là thầy kinh nghiệm, thầy hiểu ra tâm là cái bắt cảnh. À, tâm là cái bắt cảnh, nên có một cảnh là tâm nó bắt cái cảnh đó, tâm nó biết cái cảnh đó. Như vậy thì nó sanh cái tâm nó ra để biết cái cảnh đó đó. À, sau khi biết cảnh đó, tâm đó nó sanh ra, nên tâm nó bắt cảnh khi biết. Nói chung lại là có một cảnh có một tâm, có một cảnh là ít nhất có một tâm, ít nhất có một tâm sanh ra. Tâm nó tồn tại ở dạng nhiều thể khác nhau, tâm nó tồn tại dạng nhiều thể khác nhau, ở trong đó được Đức Phật Ngài tổng hợp lại thành hai cái dạng, đó là dạng tâm. Đầu tiên là dạng tâm mà Hòa Thượng Thích Minh Châu á, thì gọi là tâm vương. Tâm vương hoặc là tâm, tại vì Ngài nói là tâm này nó sanh ra đầu tiên, nên nó là vua của tất cả các tâm, nên gọi là tâm vương. Vua của tất cả các tâm nên gọi là tâm vương. Thì tâm này á, thì được viết bằng tiếng Pali á, là Chitta. Tâm được viết tiếng Pali là Chitta. Còn cái thứ hai nữa, sau khi tâm này sanh ra thì một loạt tâm nó sanh theo. Sau khi tâm này sanh ra, một loạt tâm nó sanh theo. Nên những cái tâm mà nó sanh ra theo một tâm này khởi đầu tiên, nó sanh ra tâm này là khởi đầu tiên, là trước nhất nè. The first tiếng Anh á, gọi là the first là trước tiên á. The first nó sanh ra. Như vậy thì sau cái này nè, sau cái này nó sau nhưng mà nó cùng lúc, nhưng mà nó vẫn sau. Nó cùng lúc vẫn sau, tại có thằng này nó mới có thằng kia, chứ không phải có thằng kia nó mới có thằng này. Thì cái mà có thằng này á thì gọi là tâm, thằng kia gọi là tâm sở. Cái này đi nghe thằng á, nghe nó không có tình cảm, nó không có bị thương. Cái này gọi là tâm. Cái kia, kia gọi là tâm sở. Vì thì á, tâm sở trong tiếng Pali gọi là chế tá si cá. Tâm sở là chế tá si cá, gọi là tâm sở. Tiếng Pali chế tá si cá gọi là tâm sở. Như vậy thì tâm sanh ra rồi tâm sở nó mới sanh theo kế. Nhưng mà nó đồng một lúc, nhưng mà có tâm mới có tâm sở, có cái này mới có cái kia. Nó cùng một lúc, cùng một đối tượng sanh ra, cùng và diệt đi cùng. Nói chung tâm, tâm sở mình tính là nó như là một vậy, nhưng mà không phải. Có này mới có thằng kia. Ông này thì không có một ha, nhưng mà ông tâm sở này rất nhiều. Ông tâm sở này rất nhiều đi theo cái tâm này nè. Mà có ông này mới có tâm sở. Bây giờ ví dụ như á, một tâm thí dụ nè ha, một tâm tham nó sanh ra. Tâm tham nó sanh ra thì lập tức nó có sự khát khao. Tâm tham này nó sanh ra thì lập tức nó sẽ khát khao. Mà khát khao đó gọi là tâm sở tham. Tâm sở tham. Không có tham này thì không có sự khát khao, mà có tham mới có khát khao, mà nó sanh ra cùng một lúc. Nhưng mà có tham nó mới có thằng này, vì cái này sanh ra mới có thằng kia, vì thằng kia này là tâm sở. Rồi á, tâm tham nó thọ lạc. Thọ lạc, nó thọ trung tính. Tức là thọ xả. Thọ xả Upekkha, thọ xả. Nó thọ xả thọ lạc bi tí. Nó thọ là Upekkha. Upekkha tức là nó thọ xả. Này xả lạc. Vậy thì cái thọ lạc, thọ xả, thọ lạc, thọ xả, dần dần nó kết hợp với cái tâm tham. Và mình á, biết hay không biết. Ví dụ như á, mình biết cái này là đúng, biết cái này là sai. Khi chúng ta tham á, vẫn biết đúng, vẫn biết sai. Tu mà còn tham là mình biết đó. Mình biết tu không có nên tham. Nhưng tại sao tu mình vẫn còn tham? Thì cái tâm biết này nè, cái tâm biết này nè, cái mà biết mình á, thì gọi á, là mình tri á, tức là mình biết về nó. Tức là cái kiến giải mình á, là mình biết về nó. Như vậy thì cái này là tâm sở. Cái này là tâm sở, cái này là tâm sở, cái này là tâm sở. Cái tham là tâm sở. Như vậy là nó có cả bốn cái tâm sở, nó kèm theo một cái tham khởi lên. Vì có tham thì bốn ông này cũng sanh ra, chứ không có ngược lại. Không có cái ông thọ lạc rồi mới có tham, là không phải. Mà tham nó mới tới sọ lạc. Nên tham gọi là sanh ra trước, nhưng nó cùng lúc. Mình nói trước chứ nó trong cái sát na đó đó. Nhưng mà ông này nổi lên thì ông này nổi theo. Còn ông này không có nổi trước, mà ông này nổi trước. Nên cái ông nào nổi trước? Trước chỉ trước trong hàng một phần tỷ sát na thôi, chứ nó không phải là trước, là trước sau chút xíu nó mới khởi, nó khởi cùng một lúc đó luôn đó. Nhưng mà có ông này mới có ông này, không có ngược lại, không phải có ông này mới có ông này. Như vậy có ông này mới có ông này, thì ông này là tâm vương, còn ông kia là tâm sở. Có ông này mới có ông kia, thì ông kia là tâm sở, còn ông này là tâm vương. Nó sinh ra vậy đó. Như vậy thì cái tâm là gì? Tâm là cái biết cảnh. Cái phần thứ hai, vì cái gì đã sinh ra tâm? Cái phần một này á, mình để chú ý thêm á, là tâm không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm nhận, chỉ có thể cảm nhận, dùng cảm giác để nhận ra, chứ không thấy được cái tâm. Nên á, khi chúng ta biết có một tâm khởi là chúng ta đã dùng tất cả các cảm giác của giác quan đó để chúng ta biết, tức là chúng ta dùng thức để nhận tâm, dùng công cụ, dùng công cụ thức để nhận ra tâm, nhận ra tâm có hiện diện hay không có hiện diện, có hiện diện hay không có hiện diện. Chúng ta dùng cái thanh công cụ để xử lý AutoCAD hoặc là xử lý Photoshop, thì đó, chúng ta dùng cái thanh công cụ, thì cái thanh công cụ lúc này là thức để nhận ra tâm. Quý vị hiểu không? Bây giờ chúng ta dùng cái công cụ gì để chúng ta có một cái văn bản đánh máy, một cái bản thông báo, thì cái đó, cái công cụ chúng ta dùng đó là Word. Có thể là quật 10, quật 13 vậy đó, dần dần. Như vậy chúng ta dùng cái công cụ gì để cho quật nó chạy? Thì chúng ta dùng Windows XP, Windows 8, Windows 10, rồi Windows gì đó, dần dần. Như vậy thì mình muốn biết này, mình phải nhờ người kia. Muốn biết này phải nhờ người kia. Mà thức này cũng là một dạng tâm, để dùng tâm để biết tâm. Vì tâm là đối tượng của tâm. Mà lúc tâm là đối tượng của tâm thì tâm nó sẽ là cảnh. Đó là cảnh gì? Là pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó là một pháp. Thì lúc đó nó là pháp, nó không phải là sắc, nó không phải là thanh, nó không phải là hương, nó không phải là vị, nó không phải là xúc. Mà tâm lúc này nó là pháp. Đối với cái công cụ đó thì nó là pháp. Nên tâm cực kỳ phức tạp. Nên ông bà mình nói cái câu mình nghiệm á, thì cũng rất là hữu lý. Hôm qua có người nhắn tin email thầy á, nói thầy ơi thầy, sao ông bà mình hay quá. Hỏi sao hay? Là ông bà mình nói câu nào chắc câu đó à. Hỏi nói chắc câu nào đâu, là ở trong ca dao dân ca, tục ngữ ca dao dân ca đó, không có gì. Thấy không? Đừng nhìn bạc mặt mà bắt hình vong. Hỏi câu đó là sao hay?
Ông chồng con đẹp trai dữ dằn, con lầm thầy ơi.
Hiểu không? Hiểu chưa? Đó, ông bà mà nói hay quá. Đừng có nhìn mặt bắt hình vong. Nên quý vị, chúng ta là không có hiểu hết cái tâm con người đâu. Mà tâm con người thì dân gian gọi là lòng người tâm. Cái tâm mình á thì dân gian gọi lòng người. Có lúc người ta gọi là tâm người, có lúc người ta gọi là lòng người. Nên á, ở trong cái biểu thị của cái từ của ngôn ngữ chữ Hán á, thì người ta gọi cái chữ tâm là đồng nghĩa với cái trái tim. Cái chữ này là cái chữ tim á, tâm á là cái trái tim của mình á, là chữ Hán đồng nghĩa với cái trái tim. Nên cái mình thấy cái trái tim nó y chang đây nè, ta vẽ hình cái trái tim đây nè, thì đó gọi là tâm đó. Quý vị không? Nhưng mà tim mình nó đập liên tục, lúc nhanh lúc chậm, tùy vào cảm xúc mà đập lúc nhanh lúc chậm. Nên tâm biến quá khôn lường. Mạch mình nè, tại vì khám bệnh là xem mạch nè, có thấy không? Một tâm thì cái trái tim mình đập khác nhau. Ví dụ người này có tâm gian, mình bắt vô một cái nhảy tim bịch liền, thấy không quý vị? Còn cái tâm người ngay á, nhảy vô rất là bình tĩnh, nhảy từng nhịp rất là đều đặn. Lúc mà thương cái là tâm nó nhảy thót thót nha. Lúc mà giận cái đó, nó nhảy cái, nó chìm cái, nó nhảy tưng lên cái, nó chìm cái, nó nhảy tưng cái, nó chìm cái. Nên ai mà thù mình á, mình bắt mạch vô biết liền à, nó tưng, nó chìm, này đang thù mình. Hiểu chưa? Còn mà nhảy vô nhảy liên tục mà nó dập liên tục, nó đang thương mình. Bắt vô một cái nó hồi hộp á, nó nhảy lung tung beng hết. À, giống như á mà con chuột mà nhốt vào trong cái giỏ nó nhảy lung tung beng cái gì đó là lúc thương nó nhảy lung tung beng hết cho trái tâm. Cái trái tim nè. Nên đó quý vị, một tâm nó sẽ ảnh hưởng tới trái tim, mà trái tim nó đâm ra trên cái mạch máu mà nó nhảy nó bóp đưa máu đi thì cái mạch nó phùng lên phùng xuống nó khác nhau. À, vì là trái tim nó sẽ liên quan tới tâm nên người ta gọi trái tim là tâm. À quý vị, chứ thực ra tâm, cái trái tim nó là Phật, còn tâm á nó phi Phật. Hai cái này nó khác nhau nên không thể gọi là, nhưng tính chất của nó là gọi là, nên ta gọi ra là tâm. Rồi ở dân gian ta gọi đó là tấm lòng. À, tấm lòng. Nên quý vị thấy á, là thờ ngài Di Lạc á, ở mình thấy bụng bự ra nó tấm lòng á, tấm lòng là cái bụng chứ gì nữa. À, quý vị không? Nên người này tốt bụng lắm á, tốt bụng phải là bao tử xịn đâu, không phải là stomach xịn đâu. Mà tốt bụng đây người ta đang nói tới cái tâm á. Đang nói một cái loại tâm nó chứa ở trong tâm của người đó nhiều thời gian. Mà tâm đó là tâm gì? Tâm từ, tâm bi á. Là tâm tốt bụng đó. Cái người nào có tâm từ, tâm bi hoặc là cái tâm thật thà thì đó là tâm tốt bụng. Đó quý vị, còn người hiền á là có chứa tâm thiền. Cái tâm thiền tức là tâm tĩnh lặng á. À, thì người đó thì gọi là người hiền. Ai nói ha, nó lặng. Ai nói nó lặng. À, quý vị tìm được rồi là hiền. Hiểu chưa? Như vậy á thì chúng ta mới thấy á là công cụ để nhận biết tâm á, là thức thôi. Như vậy á thì cái gì để sanh ra tâm? Cái phần 2. À, cái gì để sanh ra tâm? Muốn biết cái này á thì chúng ta phải hiểu Paticca là nhân duyên. Nhân duyên có nghĩa là gì? Không có cái gì tự nhiên hiện diện trên đời và không có gì tự nhiên mất đi. Nhân duyên nghĩa là gì đó? Nhân duyên không có bất cứ cái gì tự nhiên xuất hiện và không có bất cứ cái gì tự nhiên mất đi. À, không có bất cứ luôn. Cái gì tự nhiên xuất hiện và cũng không có bất cứ cái gì tự nhiên mất đi. Không có cái gì tự nhiên mất đi. Mà cái này xuất hiện là do nhiều cái kia tạo thành. Cái này xuất hiện là do nhiều cái kia tạo thành. Là do nhiều cái kia tạo thành. Cái này mất đi là do nhiều cái khác nó đem đến. Là do nhiều cái khác mang đến. Bởi vì con người có, cái tâm người cũng không phải là dạng dừa đâu. Bữa trước có người nhắn tin: thầy ơi thầy, con góp ý, thầy đừng buồn, đừng giận, đừng hờn, đừng sầu con. À rồi, hỏi góp ý sao? Thầy giảng nhanh quá nghe không nổi. Thôi để giảng chậm. Cái qua chùa Phước Hòa, thầy giảng bên đó thầy giảng chậm. Cái cũng góp ý: thầy thầy con góp ý, thầy đừng có buồn, đừng sầu, đừng rầu con. Hỏi gì? Thầy giảng chậm quá chán. Cạn lời. Thế gian một người thích kiểu này, người thích kiểu kia, người thích kiểu nọ. À chưa? Nên bao giờ Đức Phật ngài cũng nói: các ông hãy làm gì thấy hợp thời. Đức Phật nói không? Làm gì thấy hợp thời thì cứ làm. Có nghĩa là đừng có chiều theo ai vậy chứ, thấy nó hợp lý, hợp thời thì cứ làm thôi. Chứ mà chiều theo người này, chiều theo người kia, chiều theo người nọ. Thấy nghiêng hai cha con ông đi mua ngựa không? Mua một con ngựa về tới đầu làng. Quý vị, đó, thằng cha cho thằng con ngồi chỉnh dẫn. Cái người kia: ôi ôi thằng con bất hiếu, ngồi trên ngựa mà ông già dẫn con ngựa, cha mà đi thằng con ngồi ngựa, đồ thứ bất hiếu, chữ nát ta chứ. Ông già sợ thằng con mình bị chửi. Quý vị, đó, lật đật kêu con xuống, ông già lên, con dẫn, vô tới chồng chút xíu. Cha dễ ác nhân ác đức ngồi ngựa bắt con dẫn đi bộ. Không biết thương con, cha ghẻ chạy guộc không biết nữa. Bắt đầu còn ông sợ quá. Quý vị, ông sợ quá. Hai cha con lên ngựa, ông ngồi trước, ông ngồi sau, đi khúc nữa. Thứ gì mà ác nhân ác đức không biết thương loài vật. Hai cha con mập ú vậy mà chất lên con ngựa người ta. Nó đi lúng đất luôn, muốn chết con ngựa người ta luôn, đày đọa người ta kiểu đó. Vì ác loại không có tu. Ông chửi nát hai cho con quán hồn nhảy xuống. Ông đi trước, ông đi sau dẫn ngựa. Cái người ta cười: không biết nhà người nào ngu đến nỗi có ngựa không biết cởi. Mình làm sao người ta cũng chửi hết á, có gì hiểu không? Nên người ta chửi không có gì là mình bị ghét, nghe chưa? Còn người ta thương là mình bị thương. Mà bị thương thì nó đau, mà bị ghét thì nó đau khổ. Nên cuộc đời này là cuộc đời đầy đau khổ, vì chúng ta luôn bị thương và bị ghét. Nhằm khi thầy nói cũng không tin đâu, thầy lấy từ kinh Phật ra đó. Nhằm khi mình nói mình cũng không tin. Thầy thương vui chết luôn. Vui đi, hãy vui đi, một niềm vui không bao giờ trọn vẹn. Như vậy á, thì cái gì để sanh ra tâm á quý vị, là nó có cả một cơ chế, nó hình thành nên tâm, chứ không phải tự nhiên mà nó có tâm. Không phải tự nhiên cái ngồi cái lâu lâu tâm nổi lên, ngồi cái lâu lâu tâm nổi lên, ngồi cái lâu lâu tâm nổi lên, đó là tự nhiên. Tức là ở trong vũ trụ này nó có một cái á, là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên này đây là hiện tượng, nó mới là cơ chế nha. Bây giờ ví dụ nha. Nha, kêu 100 hộp đậu, ông chọn hộp đi. Thì nó ngẫu nhiên nó chọn một hộp. Không phải ngẫu nhiên đâu, nó suy nghĩ nát chổng cho nó chọn hộp nào đó. Nó suy nghĩ nát cho người, nó mới ra lệnh cho thần kinh nó đưa tay đến chọn hộp đó, nó chứ không phải ngẫu nhiên đâu. À quý vị không? Bây giờ ví dụ nha. Chúng ta đi đánh ở trong casino, nó có cái máy mà giật cái bực dằn số ra đó. Quý vị hiểu không? Nữa là số ngẫu nhiên, giật ngẫu nhiên không có đâu. Thực toán nó tính nát cái CPU chổng, nhưng nó tính cả tỷ phép tính ở chổng đó. Nó tính chổng rồi mình giật cái nó mới ra số đó đó. Chứ không phải muốn ra số nào ra cho casino người ta sạc nghiệp hả? Nó ra cái trúng triệu đô không cho sạc nghiệp hả? Không có đâu. Nếu người ta trúng 1 đồng thì nó ra số nào? Ta trúng 100 đồng nó ra số nào? Ta trúng 1 triệu đồng nó ra số nào? Để nó lấy cái tiền nó bù lại cái tiền mất đó mà vẫn lời. Cái thuật toán nó tính ở trong đó mà. Người ta mới mở ra cho mình chơi chứ. Còn mà lỗ không ai chơi. Quý vị, nên không có sự ngẫu nhiên này đâu. À, quý vị, tất cả các cái đều do nhiều cái mà nó hợp thành mà có, chứ không phải là tự nhiên mà có. Nên những cái gì mình có là do nhiều yếu tố nó hợp thành, chứ không phải là ngẫu nhiên. Mà các yếu tố đó là yếu tố gì? Các yếu tố đó chính là nghiệp của mình. Cái gì nó xảy ra đối với mình, rất là nhiều cái hợp lại thành, thì tất cả những cái đó là nhân duyên để nó trổ thành nghiệp của mình. Như vậy duyên là gì? Là nhiều cái nó giúp cho một cái hình thành, nhiều cái nó giúp cho một cái quả diệt, thì đó được gọi là duyên. Nên trên đời này không có ai sống độc lập cả, không có một cái tự ngã. Trên đời này không có một cái tự ngã, tức là không có một cái độc lập nào cả. À, vì bản chất của tất cả các pháp là vô ngã, nên không có tự ngã. Có nghĩa là gì? Một cái do nhiều cái hợp thành, và một cái nó rã ra nhiều cái. Nó đơn giản vậy thôi à. Nên đừng có bao giờ giữ chặt một cái gì cả. Giữ chặt thì gọi là chấp thủ. Nên mình giữ chặt cái gì thì mình đau khổ với cái đó mà thôi. Nên đừng có bao giờ giữ chặt một cái gì cả. Tu là phải buông ra. Buông ở đâu? Buông ở đây. Buông ở đây có nghĩa là buông chấp thủ ở trong tâm. Mà buông chấp thủ trong tâm, mình phải hiểu pháp. Mình phải có tuệ hiểu pháp, có tuệ tư duy, có tuệ phân tích, có tuệ tu tập, có tuệ thiền quán, có tuệ thiền định, thì mình mới có thể hiểu được một pháp. Chứ không dễ dàng gì mà chúng ta hiểu biết được đó đâu. À, quý vị, như vậy á, thì bây giờ ví dụ nha, mình đang ngồi tâm khổng không 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 không, đang ngồi với lòng thanh thản nhẹ nhàng, từng cơn mưa thu bay qua ở Đà Lạt lất phất mưa phùn, nhìn ra ngoài trời đó, nhìn thấy hoa tươi nở rộ ha. À, quý vị bắt đầu đọc bài thơ của Hàn Mặc Tử. Trong làng nắng ửng khói mơn tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt bên yên tà áo biếc, bên vàng thiên lý nắng xuân sáng. Hồi nãy chưa đọc thơ á thì chưa có buồn man mác đâu, còn bây giờ đọc thơ cái tự nhiên nó xúc động. Nó xúc động quá vậy, nó xúc động, nó mong nhớ kỷ niệm xưa, nghe không? Hoặc là lật ra cái cuốn sách cũ, lật ra bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn, bài thơ cuối cùng: người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa máu như tim giận.